Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 4, 2014. Ukraine mở chiến dịch tái lập ổn định tại miền Đông, tố cáo Nga xâm lược, Mỹ Pháp đe dọa tăng cường trừng phạt Moscow. Tại Trung Quốc, thêm hai quan chức thân cận của Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh điều trần tại Quốc hội Đức. Lần đầu tiên sau 14 năm, một viên chức chính phủ Mỹ thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Pháp thảo luận với Chủ tịch Cuba về tự do chính trị và nhân quyền. Kính thưa quý thính giả, máu đã đổ tại miền đông Ukraine. Một ngày sau khi các lực lượng thân Nga chiếm đóng nhiều cơ quan và trụ sở thành phố Slavyansk ở miền đông Ukraine, sáng nay an ninh Ukraine thông báo tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại thành phố này, đụng độ làm nhiều người chết và bị thương ở hai phía.
Peu après une heure du matin à Kiev, une simple phrase dans un communiqué.
Sau một giờ sáng tại Kiev, Hội đồng An ninh Ukraine kết thúc cuộc họp khẩn cấp. Trong một thông cáo ngắn gọn, Hội đồng cho biết đã nghiên cứu tình hình và các biện pháp nhằm tái lập ổn định trật tự ở miền đông Ukraine. Nói cách khác, trước mắt chính phủ lâm thời đặt dưới sự điều khiển của quyền tổng thống Oleksandr Turchynov chưa chính thức đưa ra một quyết định cụ thể nào cho dù tình hình ở miền đông Ukraine đang sôi sục. Riêng tại Slavyansk, hôm qua, các thành phần đòi ly khai đã tiến thêm một bước. Phe thân Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. Còn tại Donetsk thì giới này đã chiếm đóng trụ sở cảnh sát của thành phố. Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định là đã đẩy lui được người biểu tình khỏi một nhà máy hóa chất của Donetsk. Đây là nơi có tích trữ thuốc nổ. Tình hình cũng nóng bỏng không kém tại nhiều thành phố khác trong vùng như Kramatorsk, Krasny Liman, sát biên giới giữa Ukraine với Nga. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết là các vụ xung đột đã không gây thiệt hại nhân mạng. Vẫn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Avakov tố cáo chính quyền Liên bang Nga giật dây các đợt tấn công nhắm các cơ quan quyền lực của miền đông Ukraine và theo ông, người biểu tình thân Nga có trang bị vũ khí mà chỉ được sử dụng trong hàng ngũ quân đội của Nga mà thôi.
Damien Simonard, Kiev, RFI.
Vừa rồi là tường thuật của thông tín viên đài RFI Damian Simonarsk về tình hình căng thẳng tại Slavyansk vào sáng sớm ngày hôm nay. Thế nhưng theo tin giờ chót, vẫn qua trang mạng xã hội cá nhân Bộ trưởng Nội vụ Ukraine vừa cho biết là máu đã đổ tại Slavyansk, một nhân viên an ninh của Ukraine thiệt mạng trong các vụ xung đột với thành phần thân Nga, 5 người trong hàng ngũ thân chính phủ bị thương. Về phía phe đòi ly khai, ông Avakov ghi nhận số nạn nhân chưa được kiểm chứng một cách chính xác. Phóng viên của AFP không nghe thấy tiếng súng nổ ở thành phố này vào sáng nay, nhưng cho biết là có nhiều người đang chiếm đóng trụ sở cảnh sát của thành phố.
Từ chiều thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi điện thoại trực tiếp với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, cảnh cáo rằng Nga phải đối diện với những hệ quả mới nếu tình hình sôi bỏng tại Ukraine không lắng dịu và nếu Nga không rút quân đang áp sát biên giới nước láng giềng này. Ngày hôm trước, Hoa Kỳ đã đưa thêm vào danh sách trừng phạt 6 lãnh đạo Crimea thân Nga và một công ty khí đốt bị xem là đe dọa ổn định của Ukraine. Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc tấn công võ trang tại miền đông Ukraine trong ngày thứ Bảy đã được tổ chức và điều phối theo phương án trước đây đã diễn ra tại Crimea và nhiều nơi khác ở miền đông. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshtitsa cũng gọi điện với ông Sergei Lavrov yêu cầu Nga ngừng khiêu khích tại Ukraine. Paris cũng lập tức đe dọa Nga là sẽ tăng cường trừng phạt nếu căng thẳng leo thang. Phủ Tổng thống Mỹ cũng ra thông cáo tố cáo chiến dịch kích động và phá hoại. Phó Tổng thống Joe Biden sẽ bay sang Ukraine vào ngày 22 tới đây để hỗ trợ cho chính phủ Kiev và tìm giải pháp giúp Ukraine không bị thiếu nhiên liệu khí đốt. Chuyên gia của Ukraine Dmitry Timchuk nhận định cường độ bạo loạn gia tăng trong những ngày qua là nhằm mục đích tạo thế mạnh cho Nga tại bàn hội nghị được dự trù vào thứ Năm tới đây giữa Mỹ, Nga, Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Có lẽ đoán biết như vậy mà Kiev đã quyết định can thiệp bằng võ lực. Tại Trung Quốc, thêm hai quan chức thân cận của ông Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Triệu Miêu, ủy viên thường vụ thành ủy Thành Đô đã bị đặt trong tình trạng điều tra và bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Bản tin trên mạng của Ban Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu sự kiện này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cùng ngày, báo Tài Tân cho hay một nhân vật cao cấp khác là Diêm Tồng Chương, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, bị bắt và dẫn đi mất tích từ ngày lễ Thanh Minh. Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên được xem là cơ sở làm ăn và phát huy thanh thế của Chu Vĩnh Khang trước khi về hưu vào cuối năm 2012, khi Tập Cận Bình chính thức nắm quyền. Tuần trước, một nhân vật thân tín khác của Chu Vĩnh Khang là ông Quách Vĩnh Tường, nguyên phó tỉnh bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên đã bị khai trừ, cũng với tội danh phạm kỷ luật đảng. Tin bản thân Chu Vĩnh Khang cũng bị điều tra chưa được báo chí và quan chức chế độ xác nhận, nhưng tên của ông không còn được truyền thông nhà nước nhắc đến. Trong cuộc họp báo thường niên của Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 3, phóng viên quốc tế bị ngăn cản không cho đặt câu hỏi về số phận của cựu Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang. Giới phân tích tại Trung Quốc cho rằng Tập Cận Bình đang sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để thanh trừng các đối thủ chính trị. Về quan hệ Washington-Đài Bắc, lần đầu tiên từ 14 năm qua, một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ đến Đài Loan. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ, bà Gina McCarthy, bắt đầu công tác tại Đài Loan và Việt Nam từ ngày 14 đến 16 tháng 4, giới phân tích chờ phản ứng của Trung Quốc.
Vào hôm qua, Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA của Mỹ thông báo là bà McCarthy bắt đầu chuyến công tác 3 ngày tại Đài Loan và Việt Nam. Ở Đài Bắc, lãnh đạo EPA sẽ thảo luận với các quan chức cao cấp của Đài Loan đặc trách về hồ sơ môi trường, cũng như là với một số các quan chức khác trong chính quyền Đài Bắc. Sau cùng, người đứng đầu cơ quan EPA của Mỹ sẽ thuyết trình tại Đại học Quốc gia Đài Loan trước khi bà đến Việt Nam. Tuy nhiên, AFP đã không biết rõ lịch làm việc của bà tại Việt Nam. Hãng thông tấn Pháp lưu ý bà Gina McCarthy là quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ được Washington điều tới Đài Loan kể từ năm 2000 tới nay. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, thì Bộ trưởng Giao thông Rodney Slater là quan chức cao cấp nhất đã đến Đài Bắc. Bắc Kinh thường xuyên phản đối mọi hình thức của quốc tế công nhận chính quyền Đài Loan. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008. Năm 2011, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, Rajiv Shah, đã công du Đài Bắc, thế nhưng khác với bà McCarthy lần này, ông Shah đã không đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ đến Đài Loan trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu từ giữa tháng 3 vừa qua đang phải đối mặt với phong trào phản kháng chống lại hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc vì người dân Đài Loan cho rằng hiệp định này bất lợi cho họ.
Mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh điều trần tại Quốc hội Đức. Số phận ba tù nhân lương tâm Việt Nam, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Quy Chương được trình bày với Quốc hội và chính phủ Đức qua cuộc vận động của tổ chức Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền. Bà Trần Thị Ngọc Minh đã có cơ hội kêu cứu cho con gái mình là Đỗ Thị Minh Hạnh bị giam trong điều kiện cai nghiệt ở nhà tù Thanh Xuân, Hà Nội, với bản án 7 năm tù vào năm 2010 vì tổ chức đình công bảo vệ công nhân công ty giày Mỹ Phong ở Trà Vinh. Trả lời phỏng vấn của RFI từ Berlin, bà Trần Thị Ngọc Minh tóm lược hai buổi gặp gỡ với Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức ngày 8 tháng 4 và đặc ủy viên Nhân quyền Liên bang Đức ngày 9 tháng 4.
Tôi được veto đưa tôi vào Quốc hội Đức qua cái sự hướng dẫn của anh Vũ Quốc Dũng. Thì khi tôi đến nơi thì tôi đã thấy cái bầu không khí trang trọng tại phòng họp và đã có 4 cái vị dân biểu cao cấp ngồi vào cái bàn chính. Xung quanh là có rất nhiều nhân viên của các văn phòng dân biểu. Khi vào họp thì đầu tiên là vị chủ tòa, tức là cái người mà dân biểu cao cấp nhất của cái Ủy ban Nhân quyền đã đặt vấn đề sức khỏe của Đỗ Thị Minh Hằng hiện tại cũng như là cái điều kiện giam giữ ở tại Việt Nam và hiện Minh Hằng đang giam giữ ở đâu. Thì tôi cũng tóm tắt sơ lược về cái tình hình sức khỏe của Đỗ Thị Minh Hạnh. Hiện nay đang mang một căn bệnh hiểm nghèo mà chúng tôi không biết có phải là hiểm nghèo hay như thế nào. Họ đề nghị tôi là trình bày chi tiết về cái vấn đề Minh Hạnh hoạt động cũng như là lý do Minh Hạnh bị tù tội, thì tù tội như thế nào. Và họ rất là xót xa, họ rất là đau lòng và họ không ngờ rằng ở Việt Nam lại có những cái trường hợp như vậy. Thì tôi cũng trình bày hết cho họ nghe và nguyện vọng của Đỗ Thị Minh Hạnh là muốn có công đoàn độc lập tại Việt Nam để mà bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, vì nghiệp đoàn lao động tại Việt Nam hiện nay là của Đảng Cộng sản, chỉ có phục vụ lợi ích cho Đảng Cộng sản nhiều hơn là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Họ rất là ân cần và họ hứa sẽ tổ chức một cái cuộc họp để tìm ra cái phương pháp giúp cho Hạnh và các người bạn của Hạnh được tự do. Rồi sau đó thì tôi được gặp các cái vị dân biểu bảo trợ cho Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi ngài đặc ủy nhân quyền Liên bang Đức, Quốc hội cũng hứa sẽ hết sức quan tâm đến lên Hàn và bạn cũng có tìm ra những cái giải pháp để giúp đỡ cho Hàn được tự do, chăm sóc về y tế. Những cái điều mà Quốc hội Đức đã làm vừa qua, tôi đã gặp gỡ họ thì tôi cảm thấy rằng là tôi rất là hạnh phúc và rất là vinh dự, rất là may mắn. Và tôi tin rằng khi Minh Hạnh ở trong tù biết được điều này thì Minh Hạnh rất là hạnh phúc và an tâm, mạnh mẽ hơn trong cái nhà tù của nhà nước Việt Nam. Đồng thời là tôi cũng cảm thấy rằng là đất nước của họ tôn trọng nhân quyền rất lớn, đặt cái vấn đề nhân quyền lên trên hết. Điều đó là mình cảm thấy rằng đặt nhiều hy vọng ở cái Quốc hội Đức. Tôi cũng tin tưởng rằng qua cái cuộc gặp gỡ này thì Minh Hạnh và Viện Hòa Quốc hội cũng như Đoàn Huy chương và các cái tù nhân lương tâm tại Việt Nam có những cái diễn biến khả quan hơn. Tôi rất là tin tưởng và hy vọng. Xin cảm ơn quý đài.
Về phía Quốc hội Đức và chính phủ, các dân biểu, những nhân vật trách nhiệm hồ sơ nhân quyền đã có thái độ ra sao trước nỗ lực vận động công luận quốc tế của một bà mẹ Việt Nam? Ông Vũ Quốc Dũng, điều hành tổ chức nhân quyền Veto cho biết.
Chúng tôi là tổ chức Veto, mạng lưới những cái người bảo vệ nhân quyền, thì chúng tôi rất là mừng khi mà thấy ở tại Đức họ đặt cái giá trị nhân quyền nó lên cao hơn hết, đó là những cái giá trị chung. Tại sao tôi nói như vậy là khi mà chúng tôi đi vận động, chúng tôi thấy rằng là tất cả các cái khối đảng có mặt ở trong Quốc hội Đức họ đều ủng hộ, họ đều rất là quan tâm những cái khối đảng đó, nó có thể là từ tà sang hữu, từ những cái đảng mà ngày xưa nó là đảng cộng sản của Đông Đức cho đến những cái đảng hiện nay người ta tham chính. Thành ra khi chúng tôi làm việc với những cái đảng tham chính và những cái đảng đối lập thì chúng tôi có những cái người người ta sẽ thực hiện những cái điều người ta hứa, cũng như là chúng tôi có những cái người người ta giám sát cái sự thực hiện đó. Cái đó là cái nhận xét đầu tiên của tôi. Cái thứ hai là cái hân hạnh trong cái trường hợp này là bà Trần Thị Ngọc Minh đã được hai cái cơ chế cao cấp nhất của hành pháp và lập pháp Đức họ đón tiếp. Đó là cái Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức và cái viên đặc ủy liên bang về vấn đề nhân quyền và cứu trợ nhân đạo. Thì cái điều này nó cho thấy rằng là đây là cái vinh hạnh đầu tiên cho một cái người Việt Nam được cả hai cái cơ chế cao cấp nhất của Đức. Cái điểm nhận xét thứ ba mà tôi thấy ở trong việc này là cái trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh nó chỉ là một cái trường hợp tiêu biểu. Nó tiêu biểu cho cái việc giam giữ tùy tiện, cái việc xét xử bất công, vấn đề tra tấn, hành hạ, đánh đập ở trong tù, vấn đề cưỡng bách lao động, và nó sẽ tiêu biểu cho rất nhiều những cái người tù chính trị và tù nhân lương tâm hiện nay đang còn bị giam giữ một cách bất công. Cái trường hợp tiêu biểu này nó sẽ giúp không những là sẽ được quan tâm đến cái trường hợp của hai cái người ở trong vụ của cô ta là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Đoàn Huy Chương, mà nó cũng sẽ giúp cho thế giới quan tâm đến cái số phận của tất cả những cái tù nhân chính trị và lương tâm ở tại Việt Nam.
Cảm ơn ông Vũ Quốc Dũng. Phải chăng bế tắc chính trị tại Campuchia sắp được giải tỏa? Lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và Thủ tướng Hun Sen trong tuần có vẻ chấp nhận dung hòa các lập trường đối nghịch. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích.
Cuộc nói chuyện qua điện thoại gần một giờ đồng hồ giữa lãnh đạo phe đối lập ông Sam Rainsy và Thủ tướng Hun Sen trong ngày thứ Tư 9 tháng 4 tạm thời đưa đến các nhượng bộ. Các điểm quan trọng mà hai bên đồng ý gồm: thứ nhất, ông Rainsy muốn cuộc bầu cử quốc hội khóa tới diễn ra sớm hơn, có thể là đầu năm 2016. Trong khi đó, ông Hun Sen muốn cuộc bầu cử diễn ra vào đầu năm 2018. Từ diễn biến này cho thấy ông Rainsy mặc nhiên chấp nhận kết quả bầu cử hồi tháng 7 năm 2013. Và như thế, ông Hun Sen vẫn tiếp tục cầm quyền lãnh đạo một cách hợp pháp. Điểm thứ hai, chính quyền đồng ý sửa lại quy định về truyền thông. Theo đó, cho phép đối lập mở một đài phát thanh và truyền hình. Đây được coi là thắng lợi nhỏ của phe đối lập và cũng là lần đầu tiên từ lúc Campuchia bị cai trị theo chính thể gia đình trị của ông Hun Sen từ đầu thập niên 1980. Người dân sẽ được theo dõi tin tức từ hệ thống truyền thông đối lập, khác với những gì nhà nước nói. Thứ ba là hai bên đồng ý cải cách cơ quan bầu cử quốc gia. Những người ủng hộ ông Sam Rainsy lại không đồng ý cuộc thương thảo này, vì họ từ trước đến nay vẫn kêu gọi hai lãnh tụ đối lập thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc là ông Rainsy và ông Kem Sukha phải tiếp tục xuống đường biểu tình đòi bầu cử lại và thay đổi lãnh đạo đất nước. Có thể ông Rainsy sẽ phải bị chống đối từ những người từng ủng hộ ông. Trong trường hợp thỏa thuận được thực thi thì Campuchia là quốc gia mà phe đối lập nắm trong tay cơ sở phát thanh và truyền hình, tiến bộ một cách đặc biệt so với Lào và Việt Nam. Công chúng sẽ nhận được các thông tin từ hai phía mà trước đây chỉ do chính quyền độc quyền phát thanh và truyền hình. Các thông thông tin hai chiều giúp cho công chúng thấy được trung thực các sự kiện trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông Hun Sen nói, người phó của ông Renzi là ông Kem Sokha đang ngăn trở việc ký thỏa thuận. Ông Kem Sokha đang ở Mỹ. Sau cuộc nói chuyện với ông Hun Sen, ông Renzi nói rằng các điểm then chốt trong thỏa thuận phải được sự đồng ý của hai nhân vật hàng đầu trong đảng cứu nguy. Có tin nói có sự bất đồng giữa ông Renzi và ông Sokha. Tuy nhiên, theo báo mạng Nông Minh Post thì ông Renzi phủ nhận sự chia rẽ này. Phạm Phan, Nông Minh, RFI.
Còn trong lĩnh vực y tế, Nhật Bản vừa tiêu hủy hơn 100.000 gà vịt ở một tỉnh thuộc miền Nam sau khi phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm. Đây là lần đầu tiên từ năm 2011 dịch cúm gà tái phát tại Nhật Bản. Theo thông cáo của Bộ Nông nghiệp, đề ngày hôm nay thì xét nghiệm được tiến hành tại một nông trại thuộc tỉnh Kumamoto ở miền Nam cho thấy kết quả dương tính với virus H5. Đây là mầm mống gây cúm gia cầm. Chủ nhân nông trại này cho biết là trên tổng số 56.000 gà vịt chăn nuôi thì đã có nhiều con chết hàng loạt. Toàn bộ số lượng gia cầm trong nông trại đã bị tiêu hủy đề phòng hiểm họa lây nhiễm. Ngay từ hôm qua, chính quyền địa phương đã cấm chuyên chở mua bán gà vịt từ tỉnh Kumamoto tới bất kỳ một nơi nào khác, đặc biệt là đã phong tỏa ổ dịch bệnh với các nông trại lân cận. Tới nay như vậy, đã có hơn 100.000 gia súc tại các vùng chung quanh bị tiêu hủy.
Radio France Internationale. Ngoại trưởng Pháp gặp chủ tịch Cuba không có đề tài nào, còn gọi là cấm kỵ giữa hai nước. Ngoại trưởng Laurent Fabius chỉ đến Cuba có vài giờ đồng hồ vào ngày 12 tháng 4, nhưng trong chuyến viếng thăm lịch sử và ngắn ngủi này, lần đầu tiên từ 31 năm qua trong quan hệ song phương, Ngoại trưởng Pháp đã có dịp thảo luận với đồng nhiệm Bruno Rodriguez và chủ tịch Raúl Castro mọi vấn đề, từ kinh tế cho đến chính trị, và không bỏ qua hồ sơ nhân quyền và quyền tự do chính trị. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Pháp thẩm định Cuba đã chọn đúng hướng, mặc dù cải cách còn quá chậm chạp. Vào cuối tháng 4, trong hai ngày 29 và 30, đối thoại Liên hiệp châu Âu và Cuba sẽ được mở lại. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với giáo trình học tiếng Pháp và tạp chí thể thao. Nhưng bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, Paris Tân Trang Diện Mạo, Viện Bảo tàng Orsay.
Degas, Monet, Cézanne, Sisley hay Van Gogh, hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa thuộc trường phái ấn tượng đều được cất giữ tại Viện Bảo tàng Orsay, tọa lạc bên bờ sông Seine ở Paris quận 7. Nếu bạn chưa có dịp đi xem Orsay thì hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm để ghé thăm Viện Bảo tàng này. Orsay vừa được khai trương trở lại sau 2 năm đóng cửa trùng tu. Ghé thăm Viện Bảo tàng Orsay chẳng khác gì là một công hai chuyện, bởi vì ngoài các cuộc triển lãm ở bên trong, Orsay tự nó đã là một công trình nghệ thuật, hoành tráng kiến trúc, đồ sộ tầm cỡ. Khi xưa là một nhà ga trực thuộc công ty đường sắt Orléans, Orsay lại được xây cất y như một cung điện nhân cuộc triển lãm toàn cầu vào năm 1900. Nhà ga này sau đó đã được trùng tu lại thành một viện bảo tàng quốc gia, mở cửa đón tiếp công chúng vào tháng 12 năm 1986, tức là cách đây đúng 25 năm. Nổi danh là một trong những viện bảo tàng quan trọng nhất của thủ đô nước Pháp, Orsay thu hút hơn 3,2 triệu lượt du khách hàng năm. Kho lưu trữ của Orsay cũng thuộc vào hàng quan trọng hàng đầu thế giới với hàng chục ngàn tác phẩm đủ loại. Chỉ riêng trong nghệ thuật hội họa, bộ sưu tập của viện bảo tàng này tập hợp hơn 5.000 tấm tranh. Trong đó, giá trị nhất vẫn là tập tranh của hai trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Trên khắp thế giới, Orsay là nơi duy nhất sở hữu bộ toàn tập Cathedral, nhà thờ, Meul, đống rơm và Ananthea, hoa súng của danh họa Claude Monet, cha đẻ của trường phái ấn tượng.
Kho lưu trữ thì dồi dào nhưng diện tích triển lãm lại không có là bao. Phòng tranh ấn tượng Galerie Impressionniste
chỉ có thể trưng bày khoảng 200 tấm tranh, trong khi khối lượng các tác phẩm mà Viện Bảo tàng Orsay nắm trong tay lại cao hơn đến gấp chục lần. Đó là một trong những nguyên nhân đã thúc đẩy ban giám đốc quyết định đóng cửa Orsay trong vòng 2 năm tân trang để thay đổi hầu như toàn bộ diện mạo của viện bảo tàng này. Nhờ thế mà Orsay có thêm 2.000 thước vuông diện tích triển lãm, trong đó có một gian trưng bày luân phiên các bức tranh ấn tượng, tăng cường thêm cho không gian triển lãm thường trực. Ngoài ra còn có thêm một không gian trưng bày hoàn toàn mới, đó là Pavillon Amung, chuyên về nghệ thuật trang trí và các bức tranh khổ lớn của các họa sĩ xuất thân từ trường phái Nabis. Theo lời ông Guy Cogeval, giám đốc của Viện Bảo tàng Orsay, ngày khai trương của Viện Bảo tàng này là cơ hội để cho khách tham quan phát hiện hay khám phá lại một số các bức tranh mà trước đây không được đề cao đúng mức.
Des vuillards qu'on n'avait jamais vus, mais les Courbets, vous les voyez pas plus dans l'ancienne présentation.
Khách đến xem Viện Bảo tàng Orsay lần này sẽ được dịp chiêm ngưỡng một số tác phẩm ít được phổ biến của danh họa Vuillard, những bức tranh mà công chúng có thể đã từng xem qua sách vở nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt. Ban tổ chức triển lãm thường trực đã tranh thủ thời gian trùng tu Viện Bảo tàng Orsay để suy nghĩ lại toàn bộ cách sắp đặt các tác phẩm. Đây chính là thời điểm để cho chúng tôi giới thiệu những tấm tranh ít được phổ biến, trong đó có các tác phẩm của Vuillard. Một cách tương tự, chúng tôi cũng tận dụng cơ hội này để giới thiệu lại các tác phẩm của danh họa Gustave Courbet. Những năm về trước, các tác phẩm của ông đã được trưng bày tại Orsay. Nhưng theo tôi, vị trí của Courbet trong khuôn khổ của triển lãm không xứng đáng với giá trị của các tác phẩm. Hơn nữa, lần này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật chiếu ánh sáng tối tân hiện đại để đề cao cách phối hợp màu sắc của danh họa Courbet nói riêng và của các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng nói chung. Tôi đảm bảo là khách đến xem tranh lần này sẽ thấy toàn bộ các tác phẩm dưới một góc độ mới. Ở đây tôi phải nhắc đến sự đóng góp của kiến trúc sư Jean-Michel Villemotte, mà nhờ cái tài sắp đặt của ông, Viện Bảo tàng Orsay đã thay đổi hẳn diện mạo. Khi xưa hơi tối tăm, nay lại vô cùng trang nhã thanh lịch.
Viện Bảo tàng Orsay gây dựng được nhiều uy tín do nắm trong tay một bộ sưu tập hội họa đầy giá trị. Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà ban giám đốc đã dày công sắp đặt lại toàn bộ các phòng tranh, từ cách trang trí phông nền cho đến cách tạo dựng hoạt cảnh, ánh sáng. Ngay cả các hàng ghế ngồi dành cho khách tham quan cũng đã được bố trí một cách tinh tế để tạo cho người xem một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ông Xavier Ré, quản đốc chuyên trách về khâu nghệ thuật hội họa làm việc cho Viện Bảo tàng Orsay cho biết.
Je pense qu'en définitive c'est un grand chambardement. On a énormément travaillé ces trois derniers mois pour déplacer plus de 1000 œuvres.
Có thể nói không gian triển lãm của Viện Bảo tàng Orsay đã được thay đổi một cách sâu rộng. Bằng chứng là trong 3 tháng gần đây, trước ngày mở cửa trở lại, chúng tôi đã xây dịch di chuyển hơn 1.000 tác phẩm, trong đó có các tấm tranh, các bức điêu khắc cũng như các bộ sưu tập nhiếp ảnh, phác họa, các bản vẽ nghệ thuật kiến trúc và trang trí. Mục tiêu của chúng tôi là tái tạo không gian sắp đặt, để một mặt đề cao giá trị của mỗi tác phẩm, mặt khác tạo ra nơi người xem cái cảm giác dễ hiểu, dễ gần gũi hơn. Trong những năm về trước, cách sắp đặt không gian trưng bày của kiến trúc sư Giolenti mà theo phản hồi của khách tham quan thường tạo ra nơi người xem một cảm giác hơi khô khan lạnh lùng. Ban giám đốc Orsay đã tham khảo ý kiến của kiến trúc sư này trước khi tiến hành việc sắp đặt lại các tác phẩm. Chúng tôi cũng nhân dịp đó mở rộng diện tích triển lãm. Viện Bảo tàng Orsay giờ đây có thêm một phòng trưng bày tên là Pavillon Amon bằng cách trùng tu lại tháp chuông đồng hồ. Một khâu quan trọng không kém là các phòng triển lãm dành riêng cho các danh họa thuộc trường phái ấn tượng. Ngoài việc mở rộng các phòng tranh, chúng tôi cũng thay đổi hẳn cách trang trí phông nền. Nhờ vậy mà các tác phẩm lại càng nổi bật hơn. Tính tổng cộng đã có đến 3 kiến trúc sư đã hợp tác với nhau để tạo ra một diện mạo mới cho Viện Bảo tàng Orsay.
Nói như vậy thì phải chăng khách thường hay đến xem triển lãm tại Orsay sẽ không còn nhận ra viện bảo tàng này? Thật ra thì ban tổ chức đã giữ lại một yếu tố duy nhất nhưng lại rất quan trọng, đó là đại sảnh của Viện Bảo tàng Orsay. Do khi xưa là một nhà ga với lối kiến trúc hoành tráng, ngôi nhà được xây rất cao, đồ sộ mà lại rất thông thoáng, cho nên bất cứ ai khi lần đầu tiên bước chân vào Orsay sẽ không khỏi choáng ngợp. Theo ông Xavier Ré, chính cũng vì thế mà ban giám đốc đã giữ lại khung cảnh của đại sảnh trong bảo tàng này.
Le changement est radical, donc on n'aura pas l'impression de rentrer dans un nouveau musée parce que tout ce qui est dans l'aménagement de la nef, donc qui est emblématique du musée d'Orsay, n'a pas changé.
Sự thay đổi của Orsay hầu như là triệt để, nhưng khách tham quan sẽ không có cái cảm giác lạ lùng bỡ ngỡ, vì chúng tôi đã giữ lại không gian trưng bày của đại sảnh với lối đi xuyên dọc rộng mở và ở xung quanh là các tác phẩm điêu khắc. Khi nhắc đến Viện Bảo tàng Orsay, hình ảnh đầu tiên nảy sinh trong tâm trí của du khách nước ngoài ở trên khắp thế giới chính là cái khung cảnh này. Nhưng khi đi vào bên trong, khách xem triển lãm sẽ thấy là tất cả các phòng trưng bày đều khác hẳn. Cách đây vài thập niên, người ta thường dùng cách chiếu ánh sáng gián tiếp để bảo tồn các tác phẩm hội họa. Và do dùng ánh sáng gián tiếp, cho nên cách trang trí phông nền thường sử dụng những gam màu tối như là xám hay nâu. Với kỹ thuật ánh sáng thời nay, chúng tôi có thể dùng cách chiếu ánh sáng khác hẳn, và đặc biệt hơn nữa là nhờ vào các loại đèn tối tân mà giờ đây chúng tôi có thể đạt đến một mức độ ánh sáng gần như là tự nhiên, tức là chẳng khác gì ánh sáng ban ngày. Yếu tố này rất quan trọng bởi vì hầu hết các danh họa ấn tượng đều vẽ với ánh sáng tự nhiên và tác phẩm của họ cần được xem với loại ánh sáng này. Theo tôi thì kỹ thuật thời nay sẽ giúp cho người xem khám phá lại các bức tranh vì các gam màu sắc trở nên sinh động hơn nhờ vào công nghệ và cường độ của ánh sáng.
Nổi tiếng là một trong những viện bảo tàng lớn nhất tại Paris, Orsay còn được người dân thủ đô gọi nôm na là viện bảo tàng ấn tượng vì hầu hết các danh họa thuộc trường phái này đều có tác phẩm được lưu trữ tại đây. Nói như vậy thì một khi được trùng tu, các phòng tranh của Orsay sẽ trưng bày bao nhiêu tác phẩm ấn tượng? Ông Xavier Ré giải thích.
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque l'impressionnisme a plusieurs définitions. Voilà. Donc, en tout cas, on en présente 250.
Đây là một câu hỏi rất khó mà trả lời, bởi vì điều đó còn tùy thuộc vào cách định nghĩa của chữ ấn tượng, theo ảnh hưởng, theo phong cách, theo giai đoạn hay thời kỳ. Phòng triển lãm tranh ấn tượng thực ra bao gồm luôn các tác phẩm gọi là tiền ấn tượng và hậu ấn tượng. Tính tổng cộng có khoảng 250 tác phẩm được trưng bày. Nhưng bên cạnh không gian dành cho các tác phẩm gọi là thường trực, còn có một không gian khác dành để trưng bày luân phiên các tác phẩm ấn tượng khác còn được cất giữ ở trong kho lưu trữ. Không gian này nằm ở trên tầng 1, nhưng người xem tranh sẽ thấy là ngay ở tầng trệt đã có sẵn một số tác phẩm tiền ấn tượng. Trước đây, cách sắp đặt tranh ấn tượng đi theo trình tự thời gian và mỗi giai đoạn quan trọng thường đi kèm với một tác phẩm được xem như là điểm nhấn. Lần này, các tác phẩm không nhất thiết phải đi theo một chiều dọc nhất định, mà được xếp theo chủ đề cũng như theo tầm vóc và giá trị của nó. Mục tiêu của chúng tôi là mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau cho người đi xem tranh.
Nói một cách khác, các tấm tranh được tập hợp lại rồi được xen kẽ, phân đoạn theo từng chu kỳ để cho thấy sự phát triển của trường phái ấn tượng. Điều đó có nghĩa là phòng triển lãm mở ra cùng một lúc nhiều tuyến khác nhau. Và xa hơn nữa, nó tạo ra một sự đối đáp giữa các tác phẩm với nhau, như thể có một sự vấn ý cho dù là tác giả không hề quen biết nhau. Ông Xavier Ré nhận xét.
On avait une présentation avant qui était un peu monographique, donc vous commenciez avec Manet, Degas, puis une salle Monet-Renoir, Pissarro-Sisley, et on reprenait comme ça les artistes.
Những năm về trước, cách sắp đặt các phòng tranh ấn tượng chỉ có một chiều đơn thuần. Mỗi phòng tranh thường được dành cho các tác phẩm của cùng một tác giả, và vị trí của mỗi tác giả được sắp đặt theo trình tự thời gian. Một cách cụ thể thì trước đây, khách tham quan thường bắt đầu cuộc triển lãm với các tác phẩm của Manet, rồi kế đến là Degas. Phòng tranh sau đó trưng bày các tác phẩm của Monet, Renoir, rồi sau đó nữa là Pissarro và Sisley, vân vân. Lối tiếp cận đó hơi đơn điệu tẻ nhạt, và nhìn chung cách đọc xuôi theo một chiều này khiến cho khách xem tranh có cảm tưởng là trường phái ấn tượng chủ yếu bao gồm các họa sĩ thích vẽ phong cảnh tự nhiên, và sở trường của họ là cách diễn đạt ánh sáng bằng những nét chấm phá. Nói như vậy thì cũng không sai, nhưng cách định nghĩa trường phái ấn tượng lại trở nên quá hạn hẹp. Mục tiêu bây giờ của chúng tôi là mở rộng cách tiếp cận của khách xem tranh. Khi tập hợp nhiều tác giả lại với nhau, cuộc triển lãm mở ra cho người xem cách đối chiếu so sánh. họ cũng có một tầm nhìn xa hơn theo từng chu kỳ. Qua đó, họ sẽ thấy là trường phái ấn tượng rất tiên phong trong số các trào lưu nghệ thuật thế kỷ thứ 19. Do các phòng tranh xen kẽ các tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, khách tham quan có thể hiểu được nguồn gốc của trường phái này khi đối chiếu các tác phẩm của Courbet, Whistler, cũng như những ảnh hưởng qua lại giữa trường phái ấn tượng với các nghệ sĩ thuộc phong trào Barbizon chẳng hạn. Phòng tranh sau đó dành hẳn một không gian để trưng bày các tác phẩm ấn tượng tiêu biểu cho thời kỳ vực dậy, để rồi phát triển vượt bậc thông qua các sáng tác quan trọng, riêng biệt nhưng các cuộc triển lãm vào những năm từ 1874 đến 1880. Sau giai đoạn này, đến thời kỳ mà tôi gọi là mỗi nghệ sĩ phát huy sở trường cá nhân để tìm cho mình một hướng đi riêng biệt. Monet phát huy cách vẽ tranh theo từng loạt, như đống rơm, nhà thờ, hoa súng. Danh họa Renoir thì nối lại với các bức vẽ khỏa thân, vẽ nhân vật theo lối tượng hình nhiều hơn là vẽ tranh phong cảnh. Cézanne với bút pháp dung hòa cân đối, màu sắc và hình thể, báo hiệu cho ngày khai sinh của trường phái lập thể. Còn Degas tuy xuất thân từ trường phái ấn tượng, nhưng sau đó lại phát huy cho riêng mình cách diễn đạt gần giống với chủ nghĩa biểu hiện. Hy vọng rằng cách sắp đặt này sẽ tạo cho khách xem tranh một góc nhìn mới lạ hơn về trường phái ấn tượng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine mở chiến dịch tái lập ổn định tại miền Đông và tố cáo Nga xâm lược. Mỹ Pháp đe dọa tăng cường trừng phạt Moscow. Tại Trung Quốc, thêm hai quan chức thân cận của Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Mẹ của tù nhân lương tâm Việt Nam Đỗ Thị Minh Hạnh điều trần tại Quốc hội Đức. Lần đầu tiên sau 14 năm, một viên chức chính phủ Mỹ thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Pháp thảo luận với Chủ tịch Cuba về tự do chính trị và nhân quyền. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi giáo trình học tiếng Pháp. Comment vont les affaires, bài số 7.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ? Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 7, công ty Paragem đi mua hàng. Cô Isabelle Mercier, khi được hỏi có cần mua văn phòng phẩm gì không, đã trả lời là muốn có một chiếc máy vi tính mới. François Vittel cho rằng lời yêu cầu này thật là quá đáng. Nhưng cuối cùng thì Isabelle cũng đã được bà giám đốc ủng hộ. Và hình như bà Leblanc cũng đã bật đèn xanh cho cô mua một máy in mới để thay thế chiếc máy cũ của công ty. Ngày hôm sau, Isabelle rủ tôi cùng đi đến cửa hàng Ordi Plus chuyên bán dụng cụ vi tính.
Je peux vous renseigner?
Nous cherchons un ordinateur et une imprimante.
Qu'est-ce qu'il vous faut comme ordinateur?
Il me faut le Logimax 420.
C'est un excellent ordinateur, rapide et très puissant.
Il coûte combien?
Le Logimax 420 est à 18 300 francs, madame.
Hors taxe ou TTC?
18 300 francs TTC.
18 300 francs TTC, ça fait environ 14 900 francs hors taxe.
Oui, madame, exactement 14 896 francs hors taxe.
TTC, tức là toute taxe comprise, đã nộp mọi loại thuế, thông thường nhất là thuế TVA, taxe à la valeur ajoutée, thuế trị giá gia tăng, thuế TVA được tính trên giá bán của sản phẩm. Người bán thu phần TVA rồi nộp lại cho nhà nước. Khi giá bán đã bao gồm thuế TVA, người ta nói đó là TTC, đã gộp mọi loại thuế. Còn khi giá bán chưa có thuế TVA, người ta nói đó là giá off tax, nghĩa là chưa tính thuế. Và người ta viết hai chữ tắt HT. Về nguyên tắc, chỉ có người tiêu thụ là phải chịu thuế TVA mà thôi, chứ những nhà kinh doanh không phải chịu. Nếu công ty Paragem phải trả thuế TVA khi mua một cái máy tính, công ty này sau đó sẽ được sở thuế bồi hoàn lại phần TVA vì Paragem là một nhà kinh doanh. Do đó, khi một nhà kinh doanh mua một món hàng, người bán sẽ cho biết giá off tax, tức là giá chưa tính thuế.
Et l'imprimante?
Pour quel usage voulez-vous l'imprimante?
Pour du travail de bureau.
Pour une société ou un particulier?
Une société.
Dans ce cas, je vous recommande ce modèle. C'est le dernier modèle de Tompac, la CX. Nous vendons cette imprimante couleur à de nombreuses sociétés. Elle est particulièrement rapide et c'est appréciable.
Anh chàng bán hàng này làm tốt công việc của mình đấy. Trước tiên là anh ta hỏi xem chúng tôi cần gì, rồi sau đó giới thiệu sản phẩm của mình. Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước chiếc máy hiệu CX của hãng Tompac.
Elle prend beaucoup de place, votre imprimante.
Oui, elle est un peu encombrante, mais elle a un grand bac.
Combien de feuilles?
100 feuilles.
Et l'impression?
C'est une imprimante laser, madame. L'impression est d'excellente qualité. Regardez, voici une page imprimée.
Oui, pas mal. Il n'y a pas de temps en temps des problèmes techniques, des pannes?
Très rarement, c'est une machine très fiable. De toute façon, tous nos produits sont garantis un an.
Et le prix est de 11 990 francs hors taxe. C'est cher.
Pour cette qualité, madame, c'est un prix extrêmement intéressant. De plus, nous offrons une réduction de 20%. C'est une promotion exceptionnelle.
Une promotion exceptionnelle?
Oui, c'est un prix spécial jusqu'à la fin du mois. Ça vous fait 9 592 francs hors taxe au lieu de 11 990 francs.
Ah. Daniel, quelle est ton opinion?
C'est une imprimante belle.
Oui, c'est une belle imprimante.
Ta lại làm một lỗi ngữ pháp nữa rồi. Vị trí của tính từ sao mà rắc rối thế? Mà cái người bán hàng này lại quá lạm dụng tính từ để ca ngợi sản phẩm của mình.
C'est un excellent ordinateur, rapide et très puissant. L'imprimante est particulièrement rapide et c'est appréciable. C'est une machine très fiable. C'est un prix spécial extrêmement intéressant. C'est une promotion exceptionnelle. Elle a un grand bac. C'est une très belle imprimante.
Đúng là phần lớn tính từ đều được đặt sau danh từ.
L'imprimante est particulièrement rapide. C'est une machine très fiable.
Nhưng đối với một số tính từ dùng trong việc đánh giá thì có thể đặt trước hay sau danh từ. Nếu đặt trước danh từ có nghĩa là muốn nhấn mạnh trên chất lượng của món hàng.
C'est un excellent ordinateur.
Nhưng tính từ nào ngắn thì luôn luôn đứng trước danh từ.
Elle a un grand bac. C'est une très belle imprimante.
Bien, je prends le Logimax 420 et l'imprimante CX Tompac.
Nous pouvons vous livrer le matériel à votre société. Ou préférez-vous retirer le matériel vous-même?
Oui, je préfère retirer le matériel tout de suite.
Dans ce cas, je remplis le bon de commande et le bon de garantie. Quelle est la société?
Société Paragem.
Et l'adresse?
10 rue de Paradis, 75 010, Paris.
Donc, un Logimax 420, 14 896 francs. Une imprimante Tompac CX, 11 990 francs, moins 20%, 9 592 francs. Ça fait 24 488 francs, plus la TVA, soit un total de 29 042 francs. Voilà, Vous pouvez régler à la caisse et retirer votre matériel au premier étage.
Je vous remercie.
À votre service.
Mọi việc đều diễn ra rất nhanh. Tôi thấy anh bán hàng điền vào các ký tờ mà chẳng hiểu rõ là gì. Isabel giải thích cho tôi biết là anh ta đang ghi vào phiếu đặt hàng, tiếng Pháp gọi là bon de commande, và điền vào phiếu bảo hành, tiếng Pháp gọi là bon de garantie. Sau khi thanh toán tại quầy thu ngân, người ta đưa cho chúng tôi một tờ hóa đơn, tiếng Pháp gọi là une facture. Kế tiếp, tôi thấy mình đứng trên vỉa hè, hai tay xách hai hộp to tướng, và tôi đã hiểu tại sao Isabel lại tha thiết rủ tôi cùng đi như thế.
Tuần sau, các bạn sẽ gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ làm quen với thế giới cạnh tranh ác nghiệt giữa hai công ty Paragem và Gripou.
Leurs produits sont moins bons que les produits Paragem, mais leurs prix sont plus bas, plus compétitifs.
Et leur force de vente est plus présente en Suisse, plus dynamique.
Sau cùng, các bạn hãy lưu ý đến nghệ thuật thuyết phục khách khó tính của cô Isabel Mercier.
Mademoiselle Mercier va rarement en Suisse.
Elle va en Suisse de temps en temps.
Mademoiselle Mercier est une excellente vendeuse.
Để hiểu rõ hơn sự việc, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề sức mạnh tiềm ẩn của bóng đá châu Phi. Mời quý thính giả đón nghe.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật. Hôm nay chúng ta tiếp tục hướng tới Cúp bóng đá Thế giới 2014 với bóng đá châu Phi và các đại diện của lục địa đen tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo chân những nhà thực dân phương Tây du nhập vào châu Phi từ giữa thế kỷ thứ 19, nhưng phải đến tận những năm cuối thế kỷ 20 bóng đá ở lục địa này mới được biết đến nhiều trên bản đồ bóng đá thế giới. Cũng chỉ từ thập kỷ 1990 trở lại đây thôi, các đội bóng của lục địa đen mới thực sự gây ấn tượng mạnh cho làng túc cầu của hành tinh qua các kỳ cúp bóng đá thế giới. Giờ đây người ta thấy các cầu thủ châu Phi có mặt ở trong hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu của thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Hơn thế nữa, ảnh hưởng của bóng đá châu Phi còn có thể cảm nhận được ở trong thành phần nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia phương Tây, ngày càng có đông các cầu thủ có gốc châu Phi. Lục địa đen giờ đây là mỏ nhân lực không thể thiếu được cho các làng bóng đá lâu đời ở châu Âu. Các cầu thủ đó đến từ lục địa nghèo nhất thế giới, hành trang là nền tảng thể lực và điểm say mê môn bóng tròn. Họ gia nhập làng bóng đá lâu đời và hiện đại và chẳng bao lâu sau đã trở thành những cầu thủ đắt giá hàng đầu thế giới hay là những trụ cột của các câu lạc bộ lớn. Chính các cầu thủ đó quay trở về đã phục vụ đội tuyển quốc gia, đem lại một diện mạo mới cho bóng đá ở các nước châu Phi. Tại Brazil, năm 2014, châu Phi có 5 đại diện Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroon, Ghana và Algeria. Đây là những đội tuyển quốc gia đã quen thuộc với ngày hội bóng đá của hành tinh. Tính cả Brazil 2014 thì ít nhất như Côte d'Ivoire và Ghana cũng 3 lần tham dự Cúp bóng đá thế giới. Nigeria có 5 lần và nhiều nhất có Cameroon 7 lần góp mặt ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới. Hơn thế nữa, về mặt thành tích, năm 1990 Cameroon đã từng vào đến tứ kết. Nigeria đã có 2 kỳ World Cup 1994 và 1998 vào đến vòng 2 một cách oanh liệt. Hay các ngôi sao đen Ghana ở Nam Phi 2010 đã ghi lại dấu ấn bằng thành tích vào đến tận tứ kết. Liệu các đại diện châu Phi vào mùa hè tới tại Brazil có làm nên được điều kỳ diệu nữa để ghi thêm vào bảng thành tích của bóng đá lục địa đen, một nền bóng đá trẻ dựa trên lối chơi mạnh mẽ, đầy ngẫu hứng, ít toan tính và ngày càng hiện đại? Gặp lại nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bóng đá châu Phi. Giờ đây châu Phi là nguồn cung cấp chính cầu thủ cho các làng bóng đá lớn ở châu Âu. Trước khi đi vào điểm qua những gương mặt đại diện của châu Phi tham dự Brazil 2014 vào tháng 6 tới, ông có nhận xét gì về sự phát triển của bóng đá châu lục này?
Bóng đá châu Phi trước cách đây khoảng chừng 20-30 năm đó thì nó còn rất là hoang dã. Nó cũng giống như cái lục địa mà chúng ta nói là lục địa đen đầy hoang dã như vậy. FIFA lúc bấy giờ cũng đã có một cái chủ trương, tức là họ mở rộng việc đưa các huấn luyện viên cũng như là các cái nhà tổ chức của FIFA đến để khai phá cái vùng đất này về lĩnh vực bóng đá đó. Khi mà được các huấn luyện viên của FIFA cũng như những cái người mà tổ chức họ đến, họ bắt đầu khai thác á, thì bây giờ là châu Phi phát triển rất là nhanh. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là họ có được những cái tố chất rất là cơ bản, tức là về thể hình và thể lực thì cái người châu Phi là rất khỏe. Trong các cái môn thể thao khác thì họ cũng đạt được nhiều thành tích tốt. Thì trong bóng đá chỉ cần thực ra mà nói á, thì là người châu Phi họ cũng vốn linh hoạt, và với cái thể lực đó đó thì họ chơi bóng rất là tốt. Do đó cho nên là so với lại châu Á và những cái nơi khác thì phải nói là châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài ở trong cái môn bóng đá này. Và ngày nay là như chúng ta đã vừa nhận định đó, thì các cầu thủ của châu Phi có mặt ở khắp các cái sân cỏ lớn của châu Âu, và đặc biệt tức là ở cái nền bóng đá mà chúng ta nói là đại gia ở châu Âu, các cái giải lớn như Premier League hay là La Liga hay Serie A, Bundesliga rồi Ligue 1, thì các cầu thủ châu Phi chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn, và họ có những cái cầu thủ có giá trị cao ở trên cái thị trường chuyển nhượng của thế giới. Ở các cái tầm cỡ các quốc gia đó, sau khi các cầu thủ này họ lĩnh hội được các lối chơi tiên tiến ở các cái nền bóng đá lớn thì họ trở về đội tuyển quốc gia. Chúng ta thấy là bắt đầu từ Cameroon có cái thành tích rất là tốt của cái kỳ World Cup năm 1998. Thì sau đó đó, tất cả những cái nước khác cũng có phát triển, và bờ biển Nga này, có lúc thì chúng ta thấy những cái cầu thủ của Senegal hay là những cầu thủ của Ghana rồi của Bắc Phi, ví dụ như ở Algeria hay là Maroc cũng đã có những cái sự phát triển rất là tốt. Và đặc biệt tức là chúng ta thấy gần đây đó thì là rất nhiều cầu thủ trẻ của châu Phi được tuyển chọn để đào tạo trong các cái trung tâm huấn luyện ở châu Âu. Đến nay chúng ta thấy các huấn luyện viên của các cái đội mà lọt vào vòng chung kết World Cup như là đội bờ biển Nga hay là đội Algeria, Ghana, Cameroon, Nigeria đấy, thì họ cũng đã có những huấn luyện viên nội địa. Trước đây thì hầu như các đội châu Phi khi mà họ chơi đó thì là họ phải nhờ các huấn luyện viên của châu Âu nè, nhất là các huấn luyện viên của Pháp. Thì bây giờ thì các huấn luyện nội địa đã lãnh cái vai trò làm nhiệm vụ là dẫn dắt đội tuyển rồi. Thế thì đó chính là một cái nét rất là đặc trưng của sự phát triển bóng đá ở lục địa đen này.
Vâng, thế còn về mặt chuyên môn thì lối chơi bóng của các cầu thủ châu Phi có gì đáng lưu ý không ạ?
Cái lối chơi của châu Phi thì nó có hai cái đặc trưng cơ bản. Thứ nhất là đây là các cái đội bóng mà họ thiên về cái lối chơi mang tính chất là về mặt thể lực. Sức mạnh của họ chính là cái nền tảng của cái thể lực. Và cái dấu ấn về kỹ thuật và chiến thuật là ở cái chỗ khi họ tiếp thu được nền bóng đá của châu Âu đó, thì họ cũng có những cái lối chơi rất là uyển chuyển. Một trong những cái đội mà ví dụ như đội bờ biển Nga, cái lối chơi của họ rất là hiện đại, chặt chẽ trong phòng ngự, tổ chức tấn công tốt. Phần lớn tức là họ dựa vào cái sở trường và sức mạnh càn lướt, cho nên cái tấn công của các đội châu Phi đó là rất là mạnh mẽ. Bất kỳ một cái đội nào mà gặp các đội châu Phi là phải ngán ngại về mặt thể lực. Cái cách để mà họ chơi tấn công rất là mạnh mẽ. Thậm chí là họ có những cái danh hiệu, ví dụ những cầu thủ như chúng ta nói lớn tuổi rồi như Didier Drogba thì được gọi là voi rừng, hay là chúng ta nói như là Samuel Eto'o của Cameroon thì được coi là con báo đen. Những cái danh hiệu cho chúng ta thấy rằng là đó là những cầu thủ kỹ thuật nhưng mà kết hợp với thể lực rất là tốt.
Bây giờ chuyển sang World Cup 2014 tại Brazil. Lần này năm đại diện của châu Phi là Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroon, Ghana và Algeria. Thưa ông, ta có thể nói gì về những đại diện này của châu Phi tới Brazil 2014 ạ?
Theo cái bảng xếp hạng của FIFA thì thực ra năm đội châu Phi đấy là vẫn nằm ở cái mức thứ ba, có nghĩa là ở dưới các đội của khối CONMEBOL và của châu Âu. Tuy nhiên á, khi xếp vào trong các cái bảng thì cũng không tệ lắm. Trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì rõ ràng hiện nay cái thứ hạng cao nhất là của Côte d'Ivoire, Bờ Biển Nga. Algeria thì có thứ hạng của FIFA cao hơn, tuy nhiên nếu tính về cái giá trị của cái đội tuyển đó, thì lại là đứng thứ 5 trong 5 đội. Còn cái đội mà tiếp theo cái Bờ Biển Nga mà chúng ta nói cái giá trị đội tuyển về mặt chuyển nhượng cũng như là có cái chất lượng cầu thủ tốt đó, thì là Cameroon. Tiếp theo thứ tự là Bờ Biển Nga, Cameroon, rồi đến Ghana, rồi đến Nigeria, rồi mới tới Algeria. Thì cái triển vọng ở cái vòng bảng của các đội đó, theo tôi thì có lẽ là Bờ Biển Nga đó, nằm ở trong cái bảng C là thuận lợi nhất, khi mà họ có ba đối thủ cũng ngang tầm, tức là Colombia của cái khối Nam Mỹ, Hy Lạp ở châu Âu và Nhật ở châu Á. Tức là nói chung cái bảng này đó thì là có đủ 4 châu lục, nhưng mà với cái đội hình mà của Bờ Biển Nga thì rõ ràng là họ có cái thuận lợi. Ở trong cái bảng này thì họ có một cái ứng cử viên cho là nặng ký đó, là đội Colombia chơi rất hay ở Nam Mỹ. Chứ còn Hy Lạp và Nhật thì có lẽ là Bờ Biển Nga cũng không ngại những cái đội này lắm. Còn cái bảng thứ hai, tức là cái bảng của Cameroon ở bảng A đó, thì tất nhiên là họ ở đây thì họ gặp chủ nhà Brazil và một cái đội của châu Âu là Croatia, một trong những đội có một cái đội hình rất là đồng đều. Còn đội thứ tư là Mexico thì họ đang trẻ hóa và họ cũng không muốn dùng những cầu thủ có tên tuổi cũ, cho nên Mexico hiện tại không mạnh. Như vậy Cameroon và Croatia sẽ là hai đội phải tranh chấp cái vị trí cùng với Brazil để có thể bước vào vòng trong. Còn Ghana thì ở đây có ứng cử viên là Đức, là ứng cử viên vô địch, rồi có Bồ Đào Nha. Mỹ thì bây giờ không mạnh. Trong cho nên cái bảng của đội Ghana đó là bảng G này. Rõ ràng là Đức và Bồ Đào Nha là hai cái đội mạnh nhất ở trong cái bảng này. Thì Ghana cái triển vọng để họ đi tiếp cũng không phải dễ. Nigeria ở bảng F thì ở đây cũng có cái thuận lợi. Mặc dù là cái đội mạnh nhất ở đây là ứng cử viên cho chức vô địch là Argentina, nhưng mà Bosnia Herzegovina thì là đội đầu tiên có mặt ở trong cái vòng chung kết World Cup thì họ cũng có khát vọng. Nhưng mà Nigeria là một cái đội bóng rất là bất ngờ, thường họ có những cầu thủ có thể chơi rất là tốt. Do đó cho nên là trong đá bảng này thì có Iran thì yếu, cho nên cái việc mà họ tranh chấp thì cũng có lẽ cũng nên với lại Bosnia Herzegovina là chính thôi. Algeria thì trong cái bảng này là có hai đội mạnh, tức là cái bảng cuối cùng là bảng H á. Algeria sẽ gặp Bỉ và Nga là hai cái đội mà có lực lượng đều. Hàn Quốc thì là một cái bất ngờ của châu Á thì chúng ta cũng khó mà nói được. Algeria không có nhiều cầu thủ chơi ở các cái giải ở châu Âu, lực lượng của họ không đều lắm. Cho nên Algeria có lẽ là cái triển vọng ở trong cái bảng này cũng khó khi mà họ gặp một cái đối thủ rất là mạnh là Bỉ và một cái đội hình rất là đồng đều là đội Nga. Phân tích trong các bảng thì tiếp theo thứ tự tôi có lẽ là Bờ Biển Nga là triển vọng nhất, rồi đến Cameroon, rồi đến Ghana. Nigeria và Algeria thì khó khăn.
Vâng, lần này thì đội nào có thể để lưu lại được hình ảnh của châu Phi?
Tôi vẫn điểm danh cái đội hình mà của Bờ Biển Nga là tốt nhất, bởi vì chúng ta biết rằng là ở đó có hai anh em nhà Kolo Touré với lại Zaza Touré, rồi có Cheikh Tiote hay là Marc Gadel đang chơi rất tốt ở Saint-Étienne. Hay là chúng ta nên nhớ rằng những cầu thủ như là Didier Drogba, mặc dù là tuổi đã lớn rồi nhưng mà chơi vẫn tốt, hay là Solomon Kalou. Wilfred Bony thì đang chơi rất tốt cho Swansea nè. Rồi Gervinho thì đang khi mà bắt đầu chuyển về chơi cho AS Roma thì anh ta rất là nổi bật. Cho nên cái đội hình mà đồng đều và chất lượng như vậy thì họ kết hợp những cái hậu vệ tên tuổi, cầu thủ trẻ nè, với là cái dàn tiền vệ mà với sự dẫn dắt của Yaya Touré là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới đó. Thì cái Bờ Biển Nga có lẽ là cái đội mà bất kỳ cái đội nào cũng có thể ngán. Đội nữa mà chúng ta đã phân tích rồi đó, tức là đội Cameroon á, thì cũng có những cầu thủ mà chúng ta nhắc tên thì chúng ta luôn luôn nhớ, ví dụ như là trong đó có Samuel Eto'o là nổi tiếng nhất ha. Yeah. Rồi Alexandre đang chơi cho Barcelona, hay là Benoît Assou-Ekoto đang chơi Queen Baranger đó, là một trong những cầu thủ mà cũng chơi rất là tốt trong cái hàng hậu vệ. Hay là Chetju nè đang chơi cho Galatasaray, hay là Harry Bedimo đang chơi cho Lyon á. Yeah. Cũng là một trong những cầu thủ tốt á. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái lực lượng như vậy thì Cameroon cũng tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Chuyển sang làng bóng đá châu Âu, hôm thứ Sáu vừa qua, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu ở Nyon, Thụy Sĩ, đã diễn ra lễ rút thăm chia cặp đấu bán kết Champions League. Kết quả Real Madrid gặp Bayern Munich, Atletico gặp Chelsea. Đây là các cặp đấu có thể nói là rất đẹp về khía cạnh phân bổ địa lý, nhưng lại rất khó đoán về mặt chuyên môn. Người hâm mộ bóng đá chỉ dám dự báo đây sẽ là những cặp đấu gay cấn, kịch chiến. Anh Nguyễn Trọng Nguyên tại Hà Nội nhận định.
Đúng là kết quả bốc thăm này thì tương đối là đẹp, bởi vì nó sẽ có hai cái trường phái bóng đá khác nhau gặp nhau ở trận Bayern Munich gặp Real Madrid, cái lối đá thiên về tấn công. Còn Chelsea gặp Atletico Madrid thì phòng ngự phản công. Cho nên tôi rất tò mò là các đội sẽ chơi thế nào ở cái hai cái trận bán kết sắp tới. Và cái cặp giữa Bayern Munich và Real Madrid thì là một cặp đấu cũng tương đối duyên nợ, bởi vì Real thì mấy mùa gần đây đều phải chịu dừng bước trước các đội bóng của Đức. Thì không hiểu lần thứ ba này thì họ có thể vượt qua cái vòng bán kết này để mơ về cái cú vô địch lần thứ 10 của mình hay không.
Bayern Munich qua cái hành trình từ đầu đến giờ của giải thì thấy Bayern Munich vẫn khẳng định mình là một nhà vô địch.
Xét về cái thực lực của bốn đội hiện tại thì tôi theo tôi ý kiến của tôi thì Bayern Munich vẫn là đội có cấu trúc đội hình chặt chẽ nhất trong số bốn đội vào bán kết. Họ sở hữu những cái cầu thủ giỏi, một huấn luyện viên rộng, một cái lối chơi tôi thấy là cân bằng ở mọi tuyến. Đây sẽ là một cái cơ hội lớn để họ phá đi cái lời nguyền Champions League về cái về đội năm trước vô địch thì năm sau không vô địch được nữa. Nhưng mà tuy nhiên trong trận đấu vừa rồi của Bayern Munich kể vô địch Đức và hai trận đấu với MU thì họ cũng có những cái dấu hiệu là không thể nói là hoàn toàn bất bại được, bởi vì cũng có những kẽ hở đã được lộ ra mà thể hiện rất rõ trong cái trận tứ kết vừa rồi. Những cái dấu hiệu các đội bóng khác có thể thấy là họ hoàn toàn có thể phá lối chơi của Bayern Munich.
Nhưng còn một cặp đấu còn lại và người ta chú ý nhất đó là Atletico. Nhiều bình luận viên thì gọi đây là một thế lực đang lên. Trong khi đó thì Chelsea thì lại là một cái đội bóng dày dặn kinh nghiệm, nó đã thể hiện bản lĩnh ở cái trận lượt về loại Paris Saint-Germain.
Cặp đấu này thì theo tôi nghĩ là rất hấp dẫn, tôi hết sức tò mò, bởi vì Atletico Madrid năm nay thể hiện một cái bộ mặt khác hẳn mà tất cả các đối thủ khi đối mặt với họ đều gặp khó khăn. Họ biết cách chế ngự những cái lối chơi tấn công hoa mỹ mạnh mẽ như trường hợp vừa rồi là Barcelona. Họ thi đấu đầy nhiệt huyết và quả cảm với một cái huấn luyện viên truyền lửa vào các cầu thủ. Tôi nghĩ ở cái cặp đấu này thì mặc dù Chelsea già dơ hơn nhưng mà tôi vẫn nghiêng và mong muốn rằng Atletico Madrid sẽ có một cái suất trận chung kết. Người hâm mộ luôn muốn một cái gì mới trong trận chung kết cúp C1 năm nay. Thì với cái kết quả bốc thăm này ấy, thì tôi nghĩ là Munich ấy họ cảm thấy dễ thở hơn khi mà gặp hai cái đối thủ chơi phòng ngự phản công. Bởi vì nhìn về quá khứ ấy, Munich với cái cách chơi hiện tại có những nét rất tương đồng như Barcelona luôn gặp khó khăn trước những đội đá phòng ngự kiểu như Chelsea và Atletico Madrid. Cho nên trận bán kết thứ nhất thì tôi vẫn nghĩ rằng nhiều khả năng Munich sẽ vượt qua Real Madrid. Trận thứ hai thì tôi mong chờ rằng chú ngựa Âu Atletico Madrid sẽ làm nên điều kỳ diệu để chơi với Bayern Munich ở trong trận chung kết cúp C1 năm nay. Còn cái việc mà một trận chung kết toàn Tây Ban Nha, rõ ràng là những cổ động viên trung lập họ không hề muốn một tí nào, bởi vì nó sẽ hơi nhàm chán.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Trọng Nguyên từ Hà Nội. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề áp lực đòi hủy đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 18, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế bà Phạm Chi Lan. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
France Internationale.